供养佛呀、啊，佛吃完了饭就给这个斋主啊，这说法的。那么说法呢、啊，在斋主就是请佛吃饭这个人呢，这就叫斋主，供养斋饭的这个主人。要啊，向佛叩头顶礼，然后啊，求佛给说法。佛要不在呢，就请这些个佛的弟子啊，罗汉去。好像你们一个人，切记不要说我欢喜，也不要人法双亡。这个地方呢，你想起来一个公案，什么公案呢？在释迦牟尼佛住世的时候，常有人请斋，请人就请吃饭，请佛去吃饭，供养佛。供养佛啊，佛吃完了饭就给这个斋主啊，这说法的。那么说法呢、啊，在斋主就是请佛吃饭这个人呢，这就叫斋主，供养斋饭的这个主人。要啊，向佛叩头顶礼，然后啊，求佛给说法。佛要不在呢，就请这些个佛的弟子啊，罗汉去应供。应供完了啊，也要给说法，也要说法。所以呢，这个佛教啊，就以说法来换饭吃。你说好来换饭吃，好像我现在啊，天天有饭吃，就因为天天跟你们说好。如果不天天说好，我也不会有饭吃。所以啊，我因为吃饭的问题，所以就不能不说好啊。那么佛啊，有一天和诸大比丘都出去迎供。家里就剩一个小沙弥，这个小沙弥啊，在家里看看门口，又来一个斋主，就请斋要供养供养呢，就是做一点的好的菜啊，好的饭呢、请到家里去啊，给这个比丘啊、沙弥啊或者佛来吃，供养三宝。比丘和佛都出去到外面去了，家里就剩那个小沙弥。这个斋主说：“那你是沙弥也好，我就请你这个沙弥去迎供喽，你同我去了。”这小沙弥战战兢兢的就去了。怎么战战兢兢呢？他没有自己没有去应过供，应供啊都是从那比丘去的，自己现在人家请他吃饭也不知道到那地方说个什么好，说法不知道怎么这个法怎么说，能不知道我也去咯。这个斋主很诚心的就请他去到家里吃饭，吃完了饭，这个斋主就很恭敬的向这个小沙弥就叩头顶礼求法，等着他说法啊。这小沙弥也在这个座上呢，你看这个人叩头，叩头这个人就在那地方低着头叩头也不起身呢啊，就等着他说法呢，等着这个小沙弥说法呢。你说这个小沙弥怎么样啊？他没有什么话讲，下了座就跑，就跑回奇树金乌园，跑到佛的那个住的地方去。你吃完了饭不说法就跑了 啊，心里呀一定觉得很惭愧，觉得很不好意思啊，不好意思。可是这个供斋的这个斋主跪了很久，在这种低着头也听不到讲什么，也听不见啊，这个沙弥说什么法呢？偷偷的抬起头能看，不看他究竟说什么法。抬起头一看，这个座上什么也没有了，这个小沙弥没有了。他看这个小沙弥没有了，就在这个期间开悟啊，开什么悟了？悟到人空法空，人也没有了，法也没有啊。原来这样，就像科尔康啊，哈哈，怎么样？开了悟了，开了悟了，这光开悟不行啊，得要去求这个给证明啊。他就跑到西蜀鸠摩罗去追这个小沙弥去，
theo cái giới luật á, thì những người tại gia có quyền tới chùa thỉnh người xuất gia để mà cúng trai. Theo giới luật á, thì những người mà nhận cúng trai đó phải theo cái hạ mà đi. Thì theo cái giới luật á, thì cái người cao hạ còn lại đó thì phải đi nhận cái đó, xong rồi người còn lại thì tiếp tục nhận cái người thí chủ thứ nhì, thứ ba này nọ. Ok, đây là câu chuyện ngài Kim Hóa kể lại để cho trong cái ví dụ của cái nhân không mà pháp không, là người thí chủ tới ta cúng dường trai cho tăng đoàn. Khi ngài Kim Hóa ngài kể cái chuyện này thì ngài không nói rõ ràng cái đó theo cái giới luật của tăng đoàn phải làm như vậy. Ok, sau bữa ăn thường thường mấy người tăng ni đã phải sư soạn nói pháp cho người chủ mà nghe. Thành thường sau khi mà nhận một bữa trai tăng thì người tăng ni phải sửa soạn để mà nói pháp. Trong cái lề luật đó thì những cái người tăng ni mà được tới mời dùng trai đó, thường thường họ phải nói pháp cho mình nghe, cho chùa nghe. Bây giờ không có cái truyền thống nó được mất rồi, không ai nói pháp thì có vị nghe nữa đâu. Thì cái người trai chủ nó rất là đặc biệt, ông rất là thành tâm, ông muốn nghe cái lời pháp từ một cái người sa di mặc dầu nó nhỏ tuổi. Thì quý vị thấy muốn nghe pháp á, đâu cần phải nhất thiết phải cần nghe theo cái cao hà hay là cao tăng mới lần có pháp đâu. Chính cái tâm quý vị thành, cái lòng quý vị nó thành tâm á, thì cái pháp quý vị nghe nó sẽ tương ưng với cái đó. Hồi xưa nó khác cái truyền thống người Hoa mình đang theo. Đời xưa đó người Hoa thì mình theo truyền thống đời Hoa, theo đời Hoa đời nay thì chúng ta đảnh lễ xong ta quỳ xuống xong ngưỡng mặt lên mà tỉnh pháp. Còn đời xưa đến cái phía nhất là bên phía dòng Nguyên Thủy đó, thời xưa đó thì người ta quỳ xuống xong người ta lại đảnh lễ xong ta cúi cái đầu xuống, ta không ngẩng đầu lên. Ta nói ông chủ ông quỳ xuống như vậy, ông cũng đợi, ông cung kính đợi pháp. Đương nhiên cái ông sa di không biết cái pháp gì mà nói hết, tại ông bỏ ông chạy. Thành cái ông chủ khi mà ngẩng đầu lên mới thấy không có ai, mới giác ngộ được cái lý của nhân không và pháp không. Ý nghĩa của câu chuyện như vậy thưa quý vị, là cái người chủ trai chủ này rất là thành tâm, tâm ông là nhất tâm lắng tai, cuối lắng tai mà nghe cái lời pháp, lời giảng pháp của một vị sa di, mặc dù sa di một vị thành á, ông chỉ còn chừng nữa thôi. Tại vì cái tâm ông này nó rất là thành tâm, thành ra ông được nhất tâm, ông lắng tai ông nghe cái lời pháp dạy. Càng đời càng lâu thì công nó càng chú tâm đấy. Thế này không phải là cái chuyện khôi hài đâu thưa quý vị, đây là cái chuyện có thật. Thì lúc đời thời gian mà đời lâu như vậy mà không nghe gì hết á, thì càng ngày cái ông này càng chú tâm vào. Thành ra Thành ra khi mà ông này nhất tâm như vậy rồi, ông cực kỳ nhất tâm rồi, mà ông không mở mắt ra mà ông thấy, ông đợi lâu, thời gian rất là lâu, mà ông không thấy ai nói, mở mắt ra không thấy ai nói hết, mà không thấy pháp gì mà nói, thì ông mới giác ngộ được cái không của cái nhân và cái không của cái pháp. Vì vậy mà đắc giác ngộ. Thầy nói biết quý vị nghe, đại đa số quý vị nghe có chuyện này á, thì quý vị coi là cái chuyện này chuyện như là chuyện tâm phào, chuyện khôi hài ngày Trung Hoa kể, thì ra không phải chuyện khôi hài đâu, chuyện rất là quan trọng. Quý vị nghe thấy được cái chân nhân không và pháp không thì quý vị sẽ đắc giác ngộ, thì quý vị không cần đi học thiền nữa. Nó dễ như vậy đó.
Thầy ông thấy cái ông Lâm thấy cái người xe gì đó với cái pháp đều trở về cái internet hết rồi.
Không có trở về internet, ông vẫn thấy, ông thấy gì hết á. Ông đang chú tâm, ông thấy, ông đang chú tâm một cái người sắp nói pháp, thì ông chú tâm cho một chuyện đó thôi. Khi ông mở mắt ra thì ông thấy người không có, pháp cũng có, bụng nhớ, không còn gì hết. Chứ đâu phải trở về emptiness, cái là tầm bậy, cái đó là tụi bay là quý vị là ngồi ra mà tưởng tượng ra. Không có trở về emptiness, nhìn đang chú tâm nhìn một chỗ thôi là cái người sắp nói pháp, mà mở mắt ra không thấy người, mà cũng không thấy pháp mà nghe nữa, thì bỗng nhiên người và pháp lại biến mất ngay lúc đó. Không có trở về gì hết, đừng nói tầm bậy tầm bạ. Ok, ta trở về là cái tuổi tiểu thừa, nó nói trở về đại thừa, mình không có trở về gì hết đó. Có ai thắc mắc gì về chuyện này không? Thầy biết cái vị ngày hôm nay không thấy đâu, nhưng để không sao, thầy vẫn nói như thường để cho những người sau này ta nghe, ta hiểu cái ý nghĩa câu chuyện này rất là thâm sâu, không phải hợp như là ngày tương hóa ngày kể đâu. Lúc đó cái người này trở thành tức tốc trở thành giác ngộ, đắc giác ngộ. Lúc quý vị đắc giác ngộ, quý vị sẽ biết. Lúc quý vị đắc giác ngộ, quý vị sẽ biết. Ngay lúc đó quý vị sẽ biết. Thì lúc đó ông mới theo cái truyền thống là biết phải tới chùa để mà xin chứng nhận.
Cái tiểu sa mi,
这个人空法空的道理。tiếp tục câu chuyện, rồi ông Sa Di trở về đó, về chùa đóng cửa lại, khóa lại cửa lại, sợ là ông Kiên Trược tới đòi pháp, thoại tịnh pháp. Mới có tí xíu sau thì ông trai chủ cũng chạy tới, ông gõ cửa. Thế ông Sa Di trong này ông sợ quá, ông hoảng quýnh lên, không biết làm sao. Cái lúc mà càng quýnh nên tột đỉnh một cái, thì ông giác ngộ luôn. Thế ông này cũng là giác ngộ, Sa Di cũng giác ngộ luôn. Đấy là một khía cạnh khác của cái giác ngộ mà rất là đặc biệt. Nếu như quý vị càng bị quý vị mà kinh hại đến tột đỉnh thì quý vị cũng có thể đắc giác ngộ. Có đại hàng có nói như vậy thì đâu cần tu làm cái gì, mình chỉ cần nhưng cần phim cái kinh hải tột đỉnh là giác ngộ gì đâu. Hỏi tại sao cái này là cái giác ngộ được, cái giác ngộ này giác ngộ vừa nhân không và pháp không, là cái đại giác ngộ chứ mà chuyện chơi đâu. Tại sao như vậy? Nó chỉ như vậy thôi. Có những cái nhân duyên mà vì phải nhớ rằng cái ông Sa Di này ông tu trong cùng chùa với Phật. Thì biết cái sự khác biệt giữa tu trong cái chùa của Phật, có Phật tu với chùa của mình không? Nó khác tí xíu. Nó khác tí xíu chỗ nó thanh tịnh hơn cái chùa mình nhiều. Cái chùa mà Đức Phật ở đó, mà nó dài đó, là một cái chùa cực kỳ thanh tịnh. Và những cái người đó luôn luôn đang nhập định. Như Đức Phật vậy đó. Tại cái môi trường đó khiến cái vị rất dễ nhập định. Thành thầy giảng với cái vị nghe, tại vì cái môi trường nó rất là thanh tịnh và môi trường rất là có cái định lực rất là cao, rất thuận tiện cho để nhập định. Thành cái chú Sa Di này á, trong cái lúc mà cực kỳ kinh hãi như vậy đó, lập tức nhập định và đắc giác ngộ. Nói cái khác, nếu cái vị cứ nói bây giờ thôi tôi tới chùa thầy Vĩnh Hóa mà không cần tu nữa, ngồi thiền nó đau chừng quá, cái mình sẽ thử cái kinh hãi, cái vị có thể kiếm cách để mình khiến người khác làm cái vị kinh hãi, nhưng để cái vị sẽ không đắc giác ngộ đâu. Thành ra khi về tới chùa này, người Việt không tu, nghĩ nó để tôi thử người ta hù tôi, để tôi sợ đến độ mà tôi kinh hãi đến độ mà tôi như cực điểm, thì cái đó nó sẽ không giúp cái vị giác ngộ đâu, nó sẽ khiến cái vị chỉ là nổi điên thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Nó có những cái loại định khác, nó được gọi là cái loại định. Như ngài Trí Gia Đại Sư mà lúc mà nhập định tụng kinh Pháp Hoa, mà nhập định đó là thấy mình cái ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh Pháp Hoa, cái pháp của Pháp Hoa vẫn chưa tản mát lắm, thì cái đó là cái loại định khác. Tại vì Đức Phật khi nào cũng giảng kinh đó, không bao giờ ngừng nữa. Tại chúng ta, đối với chúng ta nó ngừng, tại chúng ta hết phước mới nghĩ nó ngừng. Thì Đức Phật bây giờ giảng kinh liên tục, không bao giờ ngừng. Thành ngài Trí Già Đại Sư mà lúc mà nhập cái định đó là vẫn thấy Phật đang giảng kinh. Cái thời gian nó không có ngừng, không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai nữa. Thành vẫn còn như thế. Nhiều cái định nó khác nhau. Phật giáo mà rất nhiều cái lời định khác nhau.
所以啊，这开悟要等着你时候。
专一心致志去修行，去研究佛法，总有一天呢，你会开悟，总有一天呢，你会明白。所以呢，你现在就是，如果开悟了更好，没有开悟呢，你先慢慢等，不要着急，啊，不要急着睡不着觉，吃不饱饭呢。我知道这个狼你不着急，所以他睡得着觉，就不想要睡觉，他因为不着急，所以你要睡觉。中将就
用翻译tiếng Anh hơi trật một tí, dùng cái chữ gọi là nervous, cái trạng thái là lo âu không thể, quý vị không thể nào giác ngộ được nếu quý vị đang lo âu, quý vị kinh hãi mới lời phải sợ sệt, dễ sợ lắm, chứ lo âu chưa đủ. Thành lúc mình dịch kinh á, cái người cái nhóm dịch này họ không hiểu cái ý nghĩa này, thành ra họ dịch ra hơi trật một tí, thành ra cái vị tưởng nó dễ, tưởng nó dễ. Cái trạng thái này, cái trạng thái nó cực kỳ kinh hãi thì mới tới được cái giác ngộ. Còn mà nếu mới chỉ lo âu hay là sợ sệt thì chưa đủ, không thể nào giác ngộ được. Có rất nhiều cách để mà quý vị có thể giác ngộ. Quý vị có thể nghe âm thanh mà giác ngộ. Khi quý vị thì nghe một cái nước suối chảy mà quý vị giác ngộ. Mỗi người cái kinh nghiệm nó khác nhau. Không có cái lựa luật gì hết. Quý vị chỉ cần, Ngài dùng hai cái chữ. Người Tàu nghe phải hiểu ngay lập tức, cần phải coi sách lại. Cái vị tu đừng có nghĩ là chừng nào tôi mới giác ngộ. Tôi đã tu được 3 tiếng đồng hồ rồi, tại sao vẫn chưa giác ngộ như thường? Ngay vì người Tàu cũng không biết luôn nữa. Dễ sợ hơn. Phải chuyên tâm. Tu phải cần chuyên tâm, cực trí. Cái vị tu cần hai cái chuyện. Cái vị phải biết cái tầm quan trọng của cái này. Nếu cái vị thiệt sự mà muốn tu, tức là biết rằng mình tu với mục đích để đắc giác ngộ, thì cái vị phải cần chuyên tâm và cực trí. Cái chuyên tâm á, là quý vị chú tâm mà niệm Phật, chú tâm mà niệm chú tâm mà tụng kinh. Vẫn chưa đủ. Quý vị Phật cực thành tâm. Quý vị có thể chuyên tâm. Nếu quý vị không cực tâm, quý vị sẽ ngủ gật. Quý vị chuyên tâm là một chuyện, mà ngủ gật vẫn ngủ gật như thường. Chừng nào quý vị cực trí mới là không ngủ gật. Thầy nhìn xung quanh. Không có thành tâm. Ai thắc mắc gì không? Chừng nào mà cực trí sẽ biết, sẽ không còn buồn ngủ nữa. Như ngài Hư Vân vậy. Không còn buồn ngủ nữa. Ngài thắc mắc gì không? Cái vị tu cần hai cái chuyện, phải chuyên tâm và thành tâm. Nhất tâm của người, cái vị trong tâm quý vị có một chuyện thôi. Tùy cái lời chú mà con trị. và tùy lúc. Nó thay đổi hoài rồi, không có nhất tâm rồi. Tu luyện nó bao giờ nó cũng thay đổi hết á. Ai thắc mắc gì không? Thầy cho quý vị ngồi thiền như quý vị ngủ gà cái rau, thầy biết quý vị chứng minh cho quý vị tự thấy mình á, cái tâm mình không có thành tâm tí nào hết. Mình phải phải tia tu về cực tâm hơn, là tu cái thành tâm nhiều hơn một tí. Con nít tại sao? Thầy nói con nít được miễn. Tại sao vậy? Con nít nó rất là thành tâm rồi. Nó không cần giác ngộ nữa. Mà nói gì con nít nó cũng tin nữa đó.
Tấn công vô vụ phá. Thế thì là tạo đa thân. Giao hải. Thế đồng trung giao. Hẳn bố sân. Dân.
Thầy nói về cái trí tâm đó, thầy biết về cái trí tâm, thành ra khi thầy nhìn cái vị, thầy biết cái vị không có trí tâm. Thầy nhìn cái vị niệm Phật, thầy biết cái vị không có trí tâm. Cái vị có thể giả bộ, giả bộ, giả tịch bao nhiêu nữa, cái vị không thể nào, không thể nào mà làm bộ là trí tâm được hết. Nên cái vị làm sao trí tâm bây giờ? Hoặc là thấy ông thầy nên cái đồ đó đồ giả bộ hết, không có trí tâm tí nào. Sao cái vị trí tâm bây giờ? Ông nói là sao trí tâm khi cái vị có một cái khủng hoảng trong cuộc đời, chẳng hạn như là bị vợ đánh, hoặc là bị cha chửi, hoặc là bị bệnh ung thư mà sắp chết tới nơi rồi. Quý vị vẫn chưa thành trí tâm như thường, quý vị phải chán nản chứ không phải quý vị trí tâm, hai cái nó khác nhau. Chưa chắc quý vị là trí tâm, quý vị chắc chắn lúc đó chắc là chán đời, chắc là đi tự vận, chưa trí tâm được đâu. Quý vị làm sao mà trí tâm bây giờ? Phần trước thầy nói như vậy, sau này tụi bay là đồ giả bộ hết. Thầy nhìn tụi bay liếc một cái, tụi bay là đồ giả bộ, không có trí tâm, không có gì hết á. Ai cũng làm lơ hết á. đi ngang ông thầy liếc qua biết ngay là con muỗi này được cái thấy ngay là cái ông này mà đang tùng cái qua đường là nó giả bộ cho thịt chứ không có chí tâm gì trong cái giờ rồi nhắm mắt nhăn mặt này là thôi chứ không có gì chích chí tâm mà trong thấy hoài mỗi ngày nhất là biết nó chưa thuộc lòng như rồi nó nhắm mắt nó tùng làm cái gì chưa thuộc cái qua đường phải mở mắt ra mà nhìn chứ sao mà nhắm mắt mình mà tùng được. Thành ra lần trước là hỏi như vậy biết tụi bây là đồ gian đồ giả bộ hết là hỏi không có không ai dám hỏi là thầy con làm gì để trí tâm bây giờ thầy con cứ con mắt bịp mặt bịp thầy hoài mà thầy không bị bịp nó khó quá khó bịp thầy quá. Hết sức mình là xong được rồi mình đi nghỉ hè. Nó là quý vị phải đủ phước mà đã sinh nó sẵn có sẵn trí tâm rồi chắc chắn mình có sẵn rồi. Mấy người đà hàng thích mơ mộng hão huyền, thầy sinh ra không có trí tâm mà sao quý vị có trí tâm bây giờ? Nghe kinh mà những chuyện quan trọng này ngài Thượng Quang nói mình chuyên tâm với trí tâm. Chuyên tâm là mình chỉ làm cứ làm hỏi cứ làm một chuyện thôi, chuyên tâm là làm một chuyện thôi, còn trí tâm không ai chịu hỏi hết. Chí tâm với là chuyên tâm ai cũng biết chuyên tâm rồi, chuyên tâm là cứ làm. Càng bớt phiền não thì càng chí tâm. Phát lòng tin. Thì nói cái vị ngồi xếp bằng, để nó cho một cái vị một cái ví dụ là thiếu cái chí tâm như này. Biểu cái vị xếp bằng, mỗi khi bắt đầu nó đau chuyện gì xảy ra? Đau chân một cái là duỗi chân ngay lập tức, gặp bỏ chạy, hoặc là khóc, hoặc là đi ăn, hoặc là coi mấy cái video game. Có chí tâm khi mỗi lần mà ngồi xếp bằng mà chân nó đau, ôi bắt đầu thà là ỏi ỏi, rồi là in ỏi.
Đau quá.
Ôm cái gối. Hả? Ủa sao thầy biết rõ ràng dữ vậy? Mỗi lần tôi thấy ngày nào thầy cũng thấy như vậy hết á. Yes. Thành tâm mình sẽ tập bằng cách mình chuyên tâm mình theo cái lời chỉ dẫn. Nếu mình thầy nói cái vị ngồi xếp bằng thì xếp bằng, chân nó đau nhẫn đó. Bị cái vị ngồi 10 giờ thầy nói con ngồi 10 tiếng cho thầy coi. Nên là bắt đầu thương lượng với thầy mình bắt đầu nửa tiếng được không thầy? Cái chân con nó con lớn tuổi, chân con chịu không nổi, mới bị mổ cái lưng nè. Tôi là người, thân tôi là thân của người Mỹ Tây Cơ, mà thân người Á Châu. Người Á Châu quý vị mới ngồi kiết già được. Cái vị đủ biện đủ cớ hết á. Con thấy ngồi được tại con không có chí tâm. Không chí tâm tại sao? Tại không tin lời nói ông thầy. Ông thầy nói kệ ông thầy, con làm được là chuyện con. Thiếu chí tâm lồi ra ngay lập tức, ông thầy nói kệ ông thầy. Mình để tin thầy được bao nhiêu đó thôi, còn phần còn lại mình tin được, thiếu cái chí tâm. Thật ngày thêm trí tâm tí đó. Quý vị tự cản mình lại. Mỗi ngày trí tâm thêm một tí. Lúc mà trong cẩm năng thiền mình dạy cho quý vị ngồi một ngày ngồi lên ngồi thêm một tí đó. Một ngày mình ngồi thêm một tí đó là một ngày thêm cái thành tâm một thêm một tí nữa. Phải cần thi giờ. Mình không được sinh ra đâu phải bẩm sinh đâu, làm sao mình chí tâm ngay lập tức được. Mình phải dược nó nhé, mình phải càng ngày phải càng thêm nhé. Còn cái người mà nói là ôi tôi ngồi được 10 phút triết già là ngon lành quá rồi, trước giờ chưa bao giờ ngồi được 10 phút, quá chí tâm còn đòi gì nữa. Cái đó hoàn toàn không có chí tâm gì hết đó. Thầy còn đòi gì, thầy tham lam dữ vậy. Cái mấy người đó hoàn toàn không có chí tâm gì hết đó. Ngồi rục rịch như là như con dòi vậy đó.
做这一个国家的国王， 修了出家做比丘了，到这个城里要来，他因为以前发愿度的度这一般的众生啊，度这一窝疯子，所以今天他来了，这一窝疯子都向他叩头顶礼欢迎。
Hiền thủ, cái tông hiền thủ còn có những cái loại giáo khác là dạng như là trung giáo với lại viên giáo này nọ, thì cái đó là thầy không biết về những cái giáo đó, nó hơi rườm rà một tí. Những cái tri kiến đó là thuộc về về nhà triết học và nhiều cái nghiên cứu gia nhiều, thầy chỉ thích tu, nên thầy không chú trọng những chuyện đó. Nên thôi, cái chủ trương thầy chủ trương là mình biết vừa đủ để mà tu thôi, biết nhiều quá chả có lời gì. Quý vị có ai thắc mắc gì không? Kể cái chuyện là ngài Mục Kiền Liên á, thì có một cái nhóm, một quốc gia đó, người ta ra là cúng dường như ngài khi mà tới, còn Đức Phật tới thì người quốc gia đó, ông vua đó không thèm cúng dường luôn nữa. Tại sao? Tại còn trong quá khứ Đức Phật ngài Mục Kiền Liên đã giúp đỡ một cái ổ tổ ong, mà lúc tổ ong nó sắp tấn công ông á, thì ông mới nói, nó là chỉ người chặt củi thôi, thợ củi thôi. Nói là đừng có hại tôi. Tôi nếu không hại tôi thì tôi nguyện trong tương lai tôi sẽ cứu độ quý vị trước. Tôi sẽ cứu độ quý vị. Thành cái tụi ong nó không có tấn công. Bây giờ nó thành người, thành nó nhớ cái công đức của ngài Mục Kiền Liên đã niệm Phật mà mộ hướng cho nó, thành ra họ tới cúng dường với Mục Kiền Liên. Ngược lại Đức Phật á, gặp tụi ong tới, Đức Phật lại xua đuổi tụi nó, rồi hung hăng với tụi nó, thành ra tụi ong bây giờ nó nhớ cái đó, nó không tới cúng dường cho Phật. Mình đối đãi với người ta tốt thì cái tâm ta nó nhớ cái chuyện đó, thì cái tâm như vậy thì mình sẽ mình tối đại với người ta tử tế thì cái chúng sanh nó nhớ và họ sẽ trả đáp ơn lại cho mình. Cho nên cái duyên nó quan trọng. Cái thầy thắc mắc khi nghe câu chuyện này á, là trường hợp mà ngài Mục Kiền Liên á, mà lúc mà ông nó sắp tấn công ngài nó làm thợ củi thôi, ngài mới nói mày phát nguyện nó là đừng tấn công tao, thì tao trong tương lai thề nguyện sẽ cứu độ chúng bay. Mà ngược lại mà cái nếu như tụi ông nó tấn công ông thì sao? Quý vị nghĩ sao? Dạ. Hả? ông nguyện, ông thề cái nguyện, ông lập cái nguyện, mà tụi bí, tụi ông nó vẫn tấn công ông như thường. Như này con tụi ông nó vẫn tấn công như thường. Đối với thầy á, nó có ý nghĩa hơn khi mà con ông nó không ngừng lại, nó vẫn tấn công ông như thường. Bây giờ tụi ông nó thành người rồi, nó gặp ông Mục Hiền Liên nó mới nhớ sực lại. Thành ra bây giờ nó hối hận, nó mới cúng dường cho ngài Mục Hiền Liên nhiều hơn nữa. Có chuyện thầy thích có chuyện thầy đổi nó hơn tí. Quý vị muốn giúp người ta mà cứ đòi lợi không à? Nghe câu chuyện này cái gì có cái cảm tưởng là mình có thể tử tế với người ta mà mình không bị thiệt thòi, đó có cái chuyện đó đâu. Mình tử tế người ta mà mình không chịu thiệt thòi, cái đó không phải là tử tế. Cái đó là mưu toan. Mình đang lợi dụng người ta, đang mưu toan người ta. Chứ không phải là tử tế.
在
Quan điểm nó quan trọng là khi mà chúng ta nuôi dưỡng có những sinh khởi những cái tư tưởng mà thiện với người khác á, thì người ta sẽ báo đáp. Ngược lại có những tư tưởng mà ác á, người khác người ta cũng là báo đáp luôn đó. Thành ra cái đó là nhân quả, ngoài cái nhân quả. Ngay cái tư tưởng mà thiện là ác đó đó là nó cũng nó được thâu lại trong cái tiềm thức quý vị, ok, trong cái để bát thức của quý vị đó, nó được tích tụ lại nữa cái thức của chúng ta, và trong tương lai sẽ tạo cái quả cho chúng ta. Nhất là cái phần thứ nhì là cái kinh Lăng Nghiêm này ý nghĩa rất là thâm sâu. Thành mỗi người chúng ta đó có tùy khả năng, mọi người có thể hiểu thâu tập được bao nhiêu, tùy cái duyên và cái sức của mình. Có ý kiến thắc mắc gì không? Khác nữa là cái kinh ý nghĩa trong kinh Lăng Nghiêm mà rất là thâm sâu. Thành ra mỗi người đó mà có lấy bao nhiêu đi nữa nó cũng vẫn còn thâm sâu như thường, giống như là đại dương vậy, nước trong đại dương vậy. Cái ý nghĩa nó quan trọng ở chỗ là chẳng hạn như bên ngoài đạo người ta giảng kinh đó, thì người ta giấu. Một cái quan niệm nó tương tự, nó liên quan tới này nữa. Bên Phật giáo chúng ta khi giảng pháp cho quý vị đó, ông thầy không có dấu nghề đâu, ông thầy giảng hết sức của mình, không có dấu nghề. Ngược lại nếu ông thầy mà dấu nghề đó là bị tội rất là nặng. Chẳng như thầy giảng pháp mà thầy dấu nghề, thầy không dám nói nhiều quá sợ quý vị biết như bằng thầy đó, thì không thể gọi là làm thầy quý vị được nữa. Hoặc là sợ là cái việc học hết rồi, hết cái nghề mình là phải kiếm thầy khác học. Như vậy đang tạo một cái nghiệp. Tại vì thầy cố ý chặn lại cái sự trí huệ cái bị được phát triển. Thành trong tương lai thầy sẽ bị ngu dốt. Có nhiều người thầy, người cô không hiểu cái chuyện này, cứ giấu. Muốn mình giỏi hơn người ta. Nên ngoài đạo tôi cũng làm như vậy. Ok, có chuyện thắc mắc gì không? Khi quý vị mình ngồi nghiên cứu kinh á, mình chia sẻ cái hiểu biết với nhau, thầy không dám nói là thầy biết nhiều hơn quý vị, thầy chỉ chia sẻ cùng quý vị cái tri kiến của thầy, cái cách nhìn của thầy thôi. Nghiên cứu kinh điển để mà có cái thú nghiên cứu kinh điển, nhưng phải để mình so đo, là so sánh, là để cạnh tranh với nhau. Mình muốn lại thì muốn tiếp tục hay là muốn ngừng lại ở đây? Cái ông nào muốn nghe tiếp, và tại ông nghe giảng kinh mà như vậy cái ngồi xếp bằng nó không có đau đớn gì hết á. Ngược lại thầy giảng kinh nó cực khổ vậy sợ. Ngồi giảng kinh như vậy nó có phiền não của nó, là ngồi để mình giảng mình sợ không biết ai sẽ hỏi mình câu một câu hỏi để khiến mình trả lời không được. Đó. Thêm tí nữa ha.
什么叫